Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2 của truyện ngắn Lụa Bạch của Tâm Thần.
Chẳng ai nói ra cái lý do thật. Chúng tôi nợ nần nhiều quá. Mà tôi lại có máu cờ bạc. Nàng phải phụ tôi đi làm nhiều là để trả nợ cờ bạc cho tôi thôi. Mặc dù thầm cảm kích đức hạnh của vợ, tôi vẫn không chịu theo đạo vợ. Nàng cũng không bao giờ đề cập tới vấn đề tôn giáo. Tôi cảm thấy đời sống của nàng toát ra đức tin. Tôi chỉ thấy chưa đến lúc chia sẻ được với nàng đức tin đó. Tuy nhiên các lễ lớn trong đạo tôi đều chở mẹ con đi, và cũng vào ngồi đó. Một lần bài thánh kinh nhắc lại sự tích Chúa với hai bà Maria và Martha. Tôi kín đáo tìm tay nàng siết chặt. Nàng lấy ngón trỏ, vẽ chữ Y vào lòng bàn tay tôi. Những cử chỉ thân ái như thế, thưa dần vì sinh kế, vì tuổi tác, nhưng có lẽ quan trọng nhất là vì tôi chưa thực hiện được giấc mộng, phải có danh gì với núi sông, với nhà vợ thì đúng hơn. Tôi vẫn tự nhủ lòng phải tỉnh táo để cảnh giác trước những tín hiệu nhạy cảm cho tại người nghèo của tôi, nhưng nó len vào lúc nào, ý thức tôi không kiểm soát được. Tích tụ dần qua những lần chúng tôi sang Pháp thăm ông bà, hoặc ông bà sang đây. Ví dụ như, một lần, vợ chồng thằng em vợ, thằng Hưng, báo tin sang chơi. Tôi nói hiền nhắn nó mua cho mớ sách tiếng Việt và tiếng Pháp. Nhưng nó lại giao cho con vợ đầm đi mua, thành ra chỉ mua được sách Tây, không có sách Việt. Tụi nó về rồi, tôi cự hiền. Thực ra tôi bực. Vì Hiền có vẻ lăng xăng chiều chuộng thằng em trai hơn tôi. Sách Tây, sách Việt chỉ là cái cớ. Nàng buồn. Trời ơi, có phải lỗi em đâu. Con Catherine nó không biết tiếng Việt mà. Thế mới nói, không ai quan tâm tới nhu cầu tinh thần của tôi hết. Em cũng không. Tôi đâm cối.
Không luôn à. Cùng lắm em lo miếng cơm manh áo cho anh à.
Hiền im lặng, từ đó nàng chăm lo hơn cho tôi. Tôi lại bịa nho nhe.
Dưỡng phu như dưỡng trư, nghĩa là nuôi chồng là như nuôi heo vậy.
Được cái chúng tôi còn thích đối thoại, chúng tôi cùng muốn chêm cái chênh vênh của đời hôn nhân bằng những cục gạch quý trong quá khứ. Tôi vẫn giữ trong lòng những sợi dây vải, những ly nước cam, chiếc áo lụa trắng, và nhất là đôi mắt Hiền trong nhà nguyện gia đình tại Sài Gòn. Một hôm tôi gợi lại sự tích Bethania và hỏi.
Vậy em là Martha hay là Maria?
Hiền đắn đo, sợ xa bẫy. À, với Chúa thì em muốn luôn luôn là Maria. Tôi cúi xuống.
Vậy thì còn với anh?
Vẫn cung cách cô y tá điệu nghệ, nàng nói minh bạch. Anh là loài người hay thượng đế? Nếu anh là thượng đế, em thuần túy là Maria. Nếu anh là phàm nhân, em là Martha. Chắc có lợi cho anh hơn, phải không? Tôi bướng.
Anh là con thượng đế, có cả hồn lẫn xác.
Vậy em vừa là Maria, vừa là Martha.
À, nhớ phải đóng vai trò cho quân bình đấy à.
Nàng buông. Anh à, nếu con người Maria trong em không lớn đủ, con người Martha của em đâu có chịu đựng được tới nay. Anh cứ yên tâm về phần em. Phần anh, xin anh khỏi cần nghĩ phải làm đại sự gì cho em cả, bởi vì em chỉ cần điều chính yếu ở nơi anh thôi. Tôi biết nhiều lúc tôi ích kỷ, nhưng tôi yêu nàng. Tôi cần nàng ghê gớm trong cõi đời sống bất bên này. Bởi vì, bên dưới vầng trán thấp có những sợi lông tơ li ti của nàng, là những quan niệm minh bạch về cuộc đời và lẽ đời. Bên dưới lớp lụa bạch đơn sơ là một tâm hồn phong phú, trung hậu. Nàng là một người bạn đời mà đi bên cạnh tôi cảm thấy vững tâm. Hôm kỷ niệm 15 năm được tàu Na Uy vớt, chúng tôi có cả cháu thư đi thăm ông thuyền trưởng cũ. Tôi chỉ vào cái mỏ neo khổng lồ làm cảnh trước hãng tàu, nói với Hiền.
Em là cái mỏ neo này nè.
Nàng sung sướng lắm, nguyết dài. Chúng tôi ra bến tàu ngồi bàn tiếp về vai trò người đàn bà Việt Nam. Con thư lấy mẹ nó làm trường hợp điển hình nhận xét. Làm mẹ làm vợ theo kiểu Việt Nam khó quá hà. Chúng tôi cảm thấy cô đơn ngay giữa những bữa tiệc vui, giữa những người quen biết. Hiền tế nhị không bao giờ xa lánh những người không hợp. Ví dụ bà Trang, cái bà quá chồng, một con và rất vâm. Tôi vẫn rất yêu hiền.
Em chơi với cái bà đó làm gì? Đàn bà nhìn cái mắt lại không nhìn thẳng được à?
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình
phát thanh của Đài VOVN. Nói chuyện cả liên cũng mặt xuống chứ. Chị ấy không nhìn thẳng là như thế.
Tại Houston.
Tôi thắc mắc, tại sao một người như Cầm Nhược Lan, một người như con ngựa đua, một người trên bàn tay chỉ có chiếc nhẫn cưới, chỉ rưỡi, một người quên đeo kim cương vàng bạc là không dám đi thăm bạn bè, mà nói chuyện với nhau hàng giờ được. Rồi tôi tò mò.
Nè mà em với bà Trang nói chuyện gì mà lâu vậy?
Hiền trả lời, thì chuyện hột xoan áo quần sữa sắc đẹp. Tôi ngạc nhiên.
Hột xoan silicon đâu phải là lĩnh vực của em đâu.
Nàng cười. Ủa thì chị ấy nói, rồi em nghe thôi. Bởi vậy cho nên chuyện mới lâu. Rồi nàng đùa thêm. Nè, coi bộ anh quan tâm tới chị Trang hơi nhiều đó.
Ơi, còn lâu quá.
Em hiền như là xa, vết thương ta bốn mùa, trái tim ta bệnh hoạn, mắt xa đầy, mắt xa. Ta nhờ em giúp ta, hãy dùng tên vô đạo, hãy dùng tên vô đạo, mắt xa đầy.
Không bao lâu sau, cha vợ tôi bệnh nặng, Hiền sang Pháp một mình săn sóc ông. Trong lúc nàng đi vắng, bà Trang thường lại nhà tôi, nói là để trông chừng con Thư. Con bé đã 17 tuổi. Những dịp này, tôi thấy bà không còn cái tật mà tôi ghét nhìn xéo nữa, mà nhìn thẳng mặt tôi. Đôi mắt không gian như tôi vẫn thấy, và có thể nói là thiện cảm nữa. Thường nhìn lên tôi với vẻ ngưỡng mộ. Tôi nghĩ ai cũng có cái dễ thương của họ. Vì vậy hôm đó, khi tôi chở bà về nhà, bà nói,
thằng con trai của em nó đi trại trường mãi ở bên Ba Lan á, tuần sau mới về, ở nhà một mình buồn thấy mồ luôn.
Và bà rủ tôi vô nhà, tôi cũng không từ chối. Hai người uống trà Việt Nam và nói chuyện hơi lâu. Khi bà bắt đầu ra chiều lả lơi, tôi mới tỉnh ngộ. Có thể tôi có lỗi một phần, sự tò mò trước một mẫu đàn bà tương phản với vợ khiến tôi đặt nhiều câu hỏi dễ bị hiểu lầm là thân mật. Xa hơn nữa, ánh mắt tôi cố tỏ vẻ bướng bỉnh. Trước những phần thân thể hở hang của bà, chắc chắn đã bị coi là một sự thèm muốn. Tôi vội vàng lịch sự cáo từ ra về. Ngồi vào xe, tôi thấy cái khăn quàng mỏng của bà rớt lại trên ghế. Tôi tính mang lên trả, nhưng nghĩ sao, lại nhét vào túi chờ dịp khác trả. Về nhà, con Thư nói có mẹ gọi điện thoại nói ông ngoại mất. Cha con tôi chuẩn bị sáng mai sang Pháp, và tôi quên bẵng cái khăn, hình như cũng bằng lụa. Người thân đã ít lại rơi rụng dần, chỉ còn sách vở và thiên nhiên. Chúng tôi có một chỗ bí mật trên vịnh Oslo, nơi có một ghềnh đá hẻo lắm, chỉ có sóng nước, trời mây và rừng thông vây kín. Và trên mặt đất, một thảm hoa linh lan bát ngát, loài hoa lá xanh biếc, hình như chiếc khiên dài, cứng cáp hiên ngang, bao bọc bông hoa nhỏ bằng hạt ngọc trai, hình trái tim trắng mút. Từ tháng 5 đến tháng 6, hoa linh lan nở, khách bước vào rừng, thấy hồn thơm ngát. Chúng tôi gọi riêng, đó là bến xuân. Mùa hè vừa qua, kỷ niệm 25 năm đám cưới, tôi xin Hiền mặc áo lụa trắng ra bến xuân. Hiền rất thương cái áo đó, nhưng bảo nàng mặc ra bãi biển thì nàng ngại ngùng, nhưng không biết linh cảm gì khiến cho lần này vui vẻ nàng chịu mặc. Tôi mang theo cả máy ảnh để ghi lại những kỷ niệm đẹp, biết đâu chăng còn dịp nào nữa. Chúng tôi hái được một bó hoa linh lan to, thì Hiền kêu mệt, nhưng lại không chịu nằm, bảo nằm chóng mặt. Nàng dựa gốc thông, cho tôi kê đầu lên đùi. Đang nằm ngửa nhìn mây bay qua một lỗ hổng trên tàn cây, bỗng một trái thông rớt xuống gần trúng mặt, tôi bèn xoay người nằm nghiêng. Lớp lãnh mát rượi áp vào má làm tôi thấy mình bé hẳn lại, như hồi 10 tuổi đi đò dọc với mẹ ban đêm. Tôi hít hương thơm của lãnh mới, chua chua như mật ong, thoang thoảng long não. Lãnh tẩm hương những người đàn bà tôi yêu, và mùi mặn mặn nước biển, với tiếng sóng lách tách vỗ mạn thuyền đi vào vô tận. Đó là lần đi chơi trường sau cùng. Tết Nguyên Đán năm sau cũng là Tết sau cùng. Ở Việt Nam thấy mai nở biết xuân về, ở đây không có, chỉ biết quay lịch, lồi ra vườn cắt một cành Forsythia nhiều nụ, một loại mai Âu Châu, bốn cánh nở đầu xuân, cắm trong bình. Năm ngoái, hiền cắt cành mai tây để chờ Tết ta, nhìn nàng kiển chân một cách hơi khó nhọc đặt bình hoa trên bàn thờ ông bà. Tôi bồi hồi thấy loài hoa này trong sắc xuân đã hoen màu thu úa. Ăn cơm xong, Hiền kêu khó chịu đi nằm.
Em hiền như là xa, vết thương ta buồn mùa, trái tim ta bệnh hoạn, mắt xa đầy mắt xôi. Ta nhờ em dù ta, hãy dùng tên vô đạo, hãy dùng tên mơ cao.
Từ hôm bệnh viện phát giác nàng bị ung thư, đến khi nàng tắt thở chỉ có 13 tháng 8 ngày, và nỗi đau đớn tột cùng tôi cảm được, là khi tôi vào bệnh viện Radium Hospital, Hiền nói, anh Cường à, anh về lấy áo lụa trắng cho em thay nha. Tôi gật đầu quay đi, Hiền lại gọi, anh à, thôi, khỏi cần áo, quần đủ rồi. Anh lấy cái quần thâm, áo lụa, quần trắng để dành đó. Trên đường về nhà, nước mắt tôi tuôn ra xối xả. Nhiều lúc không nhìn thấy xe cộ ngược chiều, tôi phải tự nhủ, phải trấn tĩnh, sống để lo cho Hiền và con. Thay quần cho Hiền, tôi đau đớn khi thấy dưới lớp lãnh mệnh xưa không còn là cặp bút măng đầy nhựa sống, mà chỉ còn là hai cái que sậy khẳng khiu. Tuy vậy, mặc quần lãnh vào, má nàng đỏ ửng vì cảm động, những rung động lần cuối của trái tim. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi khấn Thượng Đế xin đổi những năm tháng còn lại của đời tôi, lấy một ngày thôi, cho nàng đứng dậy, cùng tôi đi ra biệt thự ngoài Vũng Tàu, để tôi được nhìn lại tà áo em rung theo gió nhẹ, thẹn thùng ngoài bến xuân. Hôm đó, má nàng cũng ửng hồng, tôi nói đây là nỗi đau tột cùng, bởi vì sau đó lòng tôi tê dại rồi. Không biết Hiền bớt thật hay chỉ vì nhớ nhà xin về phép một thời gian, bác sĩ tán thành, những tuần lễ hạnh phúc vui vẻ xen lẫn phập phồng như thuyền bơi trên sông, có đá ngầm, mà chúng tôi không ai thuộc nước thủy triều. Trời bắt đầu trong thu, Hiền bị kêu trở lại bệnh viện. Trời đã se lạnh sắc lại, mà Hiền nói. Anh à, cho em ra công viên bệnh viện ngắm lá thu vàng đi. Lá trên đằng đó liệm trên tường. Tôi thấy mùa thu tóc ngắn, của tôi tóc quá ngắn, rụng hết rồi. Nàng ngồi một lúc thì kêu bồn chồn ở chân. Tôi đặt bàn chân nàng lên lòng, thoa bóp, nàng sung sướng. Cảm ơn anh cho em hưởng lại những giây phút trong vườn ngọc lan. Khi anh xỏ giày cho em, anh còn nhớ không? Tôi thở dài.
Thời gian qua mau quá em à.
Nàng nói, cả những tàn phai, rồi cũng qua, phải không anh?
Anh tin có những cái không bao giờ tàn phai em à.
Nàng xin gặp linh mục để chịu các phép đạo lần cuối cùng. Trời thương, nàng duyên trì ở lại thêm được gần một tháng mới đi. Đêm cuối cùng, thứ sáu, tôi nói chuyện giỡn, làm mặt hề với nàng. Tôi viết chữ trên bàn tay nhau, nói, chắc chắn hồi đó chú không nghĩ ra trò này. Cuối cùng ngón tay trỏ của nàng run run thành chữ Y, rồi bất động. Khi ông bác sĩ đặt tay lên vai tôi, nói rất tiếc, tôi gục đầu lên mình Hiền, khóc rống lên. Cả đời tôi nương tựa vào một cành lan, cành lan gãy tôi mới thấy mình yếu đuối dường nào. Con thư mân mê mấy sợi dây, như sợi tơ hồng đã trói buộc cha mẹ chúng từ thuở đó, rồi gói áo quần mẹ bằng một tờ giấy gói quà, xong hỏi. Ba, ăn gì trước khi mình đi nha? Tôi không nhớ ăn bữa cuối cùng khi nào, nhưng bụng đặc khừ, nói cho qua.
À, nếu con đói thì mình cùng ăn.
Nó rút trong túi quần jean ra mẫu giấy nhỏ đưa cho tôi. Con không đói, nhưng mà má dặn là phải ăn đây nè. Nét chữ hiền nhảy múa trong mắt tôi. Bố con bỏ thịt bằm vô chảo bắt lên bếp hâm, cho thêm ketchup, gần hâm lò micro, luộc nước spaghetti 10 phút, đổ vô ăn.
Ủa, má viết bao giờ vậy con?
Dạ, hôm thứ tư đó, trước khi má vô nhà thương lại. Tôi mở tủ lạnh, tô thịt bằm đã ui rồi. Chúng tôi trở lại nhà xác thì người ta đã liệm hiền xong đâu đó. Người nhà đòn đã cởi áo khoác nhựa, đang ngồi hút thuốc coi phim hoạt họa trên tivi. Buổi sáng thứ bảy nhiều phim loại này lắm. Tôi cầm bọc quần áo trong tay, nâng lên ngang mặt lễ phép nói.
Thưa ông làm ơn thay hộ bộ đồ này cho vợ tôi ạ.
Ông ta quay lại lạnh lùng.
Trễ rồi, rất tiếc.
Những chữ trễ rồi rất tiếc của ông bác sĩ xoáy vào ruột gan tôi, đau đớn đêm qua. Bây giờ tôi không muốn nghe lần thứ hai. Tôi muốn nổi giận, nhưng cảm thấy yếu đuối, bất lực, ghê gớm. Tôi ghì gói đồ vào bụng để dằn một cục gì quằn quại trong đó, tôi năn nỉ.
Ông làm ơn đi ông, vợ tôi thích bộ đồ này lắm.
Ông nhà đòn dụi điếu thuốc hỏi.
Đã nói với ông sếp của tôi chưa?
Tôi lúng túng.
Ủa? Bộ cần phải nói sao hay ông? À, ông với tôi tính với nhau sao không được hả?
Sống ở xứ này lâu lắm, tôi đã bắt đầu cảm thấy hối lộ, là một sự sỉ nhục cho người và cho mình. Nhưng chắc tôi sẽ kiếm ra cách khác để bù cho ông. Nhưng tôi phải cho Hiền mặc áo dài, quần lạnh để nàng ra khỏi cõi đời này, như nàng đã mặc như thế khi vào đời tôi. May quá, ông chìa tay.
Đưa đây.
Tôi bảo con về nhà lấy chai rượu mạnh biếu ông nhà đòn và ngồi lại một mình, nhìn qua khung cửa sổ có nhánh cây trụi lá đong đưa trên nền trời xám. Điện thoại reo trong túi tôi, một người đồng hương hỏi thăm, cảm ơn, chia buồn, nhưng tôi không muốn kể lể về cái chết của vợ. Ban tẩm liệt, thứ hai đưa. Bà Trang kêu chia buồn nữa, nhắc lại đề nghị mang xôi gà tới nhà xác. Tôi thấy không hợp, nói xong tôi ngắt đường dây. Ông nhà đòn đi ra hỏi.
Vô đây chỉ cho tôi cái nào là quần, cái nào là áo, mặt nào trước, mặt nào sau.
Tôi không muốn nhìn xác vợ lõa lồ, nên yêu cầu ông phủ khăn lên nàng. Rồi tôi mới vào cầm cái áo dài cắt nghĩa.
Và hàng dây quay phía trước, phải giữ nguyên địa ngực cho nàng, lụa mỏng lắm, và xin ông cẩn thận kéo rách, vạt áo phải ngay ngắn, như việc này tôi có thể vào quay lại.
Rồi tôi cầm tấm quần. Lần tới sợi dây kém thẩm mỹ nói.
À, cái dây này phải nằm đằng trước không ạ?
Ông ta gật đầu, mắt ngó như thắc mắc, sao lại có bộ y phục với những sợi dây kỳ cục như vậy? Tôi lại liên tưởng tới sợi tơ hồng. Chiều mẹ vợ tôi và vợ chồng Hưng từ Pháp sang. Từ ngày ông mất bà yếu lắm, thấy xác con cứ rung bần bật chứ không khóc. Sáng chủ nhật, người ta chở quan tài tới nhà nguyện, chờ linh mục tuyên úy Việt Nam tới làm phép để đóng tấm ván thiên.
Tuyết đã rơi, em mặc áo lụa có lạnh không em?
Tôi hỏi thầm, Hiền nhát lạnh lắm, vậy mà lại chết vào mùa đông. Tôi lấy mền đắp cho nàng, nhưng lại muốn ngắm nàng trong chiếc áo trắng. Chiếc áo này năm nào nàng cũng mặc vào dịp kỷ niệm đám cưới và Tết. Cũng là 30 năm vẫn vừa. Lòng nàng không đổi, thể xác cũng vậy. Tết mặt trắng xuôi chết. Trong câu nói vô tình của tôi có tới hai chữ cấm kỵ, nhưng lỡ lời rồi. Vả lại nàng không tin dị đoan. Nàng nói đức tin và tình yêu thắng tất cả. Nhà đòn có bôi cho nàng chút phấn hồng, nhưng không giống màu hồng của thẹn thùng. Đặc tính, tới khi có con lớn mà nàng vẫn giữ. Tôi sửa vạt áo nàng cho ngay ngắn. Em về thiên đàng, bỏ anh một mình với mùa đông.
Em hiền như mát xa, vết thương ta bốn mùa, trái tim ta bệnh hoạn, mắt xa này, mắt xôi. Ta nhờ em du ta, hãy du tên vô đạo, hãy du tên khờ đạo. Thank you.
linh mục Việt Nam tới làm phép xác, có chừng 10 người đồng đạo và bạn bè hiền đến cầu kinh, có cả bà Trang. Sau nghi thức ngắn, linh mục mời tôi về trung tâm mục vụ, bàn tiếp về đám tang theo nghi thức tôn giáo vào trưa thứ hai. Con Thư ở lại với mấy ông bà trong họ đạo đọc kinh canh sát. Vào văn phòng ông cha, tôi nói ngay: "Dạ thưa cha, vợ tôi là người Công giáo, tôi xin cha cứ quyết định mọi việc dùng, tôi không có ý kiến gì cả, mọi sự nhờ cha." Ông linh mục gật đầu, nói tôi ở trong trường hợp đặc biệt nên đã có ban mục vụ tiếp tay bà con cả. Tôi lấy giấy bút ra ghi cho khỏi quên những chi tiết mà cha biểu phải làm. Cha an ủi một lần nữa: "Chị sống đạo đức lắm, Liên Thiên Đàng sẽ phù hộ cho cả ông và cháu đấy." Hiền khi còn sống vẫn cho rằng người ta lạm dụng hai chữ đạo đức để nói về lòng sùng đạo, bị gán hai chữ đó làm nàng ngượng lắm. Nhưng bây giờ khi xác nằm, sắp bị vùi xuống đất, tôi cảm thấy hồn nàng xứng hợp với hai chữ đó, ít nhất là trong cách nàng đối xử với chồng con bao năm nay. Ông cha xưng chị với vợ tôi và ông với tôi, có vẻ như ông gián tiếp coi tôi là người ngoài. Tôi thầm nghĩ, nếu Hiền muốn, tôi sẽ theo đạo. Tôi hỏi: "Thưa cha, trước khi chết, nhà tôi có trối trăng riêng gì với cha, ví dụ về tinh thần không ạ?" Ông lắc đầu rót trà, cho tôi một cách thân ái. Chúng tôi cùng hớp một hớp, ông đáp: "Chắc ông cũng đã biết hay nghe qua Công giáo có phép giải tội, và linh mục chúng tôi, khi ngồi nghe con chiên xưng tội, phải giữ tuyệt đối bí mật. Nhưng mười mấy năm làm cha, giải tội cho chị Hiền, tôi có thể nói ông điều này. Chị Hiền có một lương tâm cực kỳ trong sáng và một đời sống tốt lành. Tôi nói vậy là để ông yên lòng và đỡ buồn. Khi nghĩ bây giờ, chị đang ở một nơi hạnh phúc hơn chúng ta. Tôi cho rằng chính cuộc sống của chị là một điều chối răng cho tất cả chúng ta." Nghe những lời đó, tôi muốn được khóc một mình, đứng dậy cáo từ. "Dạ vâng ạ, tôi cũng nghĩ như vậy và ráng làm theo. Bây giờ nếu cha không còn dặn gì nữa, tôi xin phép về." Ông nhổ người lên, tính tiễn khách. Lại ngồi xuống, xoay ghế lại bàn viết, rút ngăn kéo, lấy ra một cái phong bì giấy dầu và nói: "À vâng, còn cái này chị nhờ tôi trả lại cho ai đó mà không có ai nhận, ông mang về làm kỷ niệm." Tôi dúi cái phong bì vào túi áo khoác và ra khỏi trung tâm mục vụ. Tôi mở máy xe, trong khi chờ đợi cho tan băng trên cửa kính, tôi mở phong bì ra quay. Một cái khăn quàng bằng lụa mà cầm vào, tôi đã lạnh toát cùng mình, nhận ra đây là cái khăn của bà Trang quên trên xe mấy tháng trước. Tại sao nó lại lọt vào tay Hiền? Tại sao nàng lại đưa cho ông cha? Một lời mất kín đáo. Tôi ân hận, đã không kể đầu đuôi cho Hiền biết việc này sau khi chúng tôi ở Pháp về. Tôi quên, nhưng có lúc nhớ thì lại nghĩ khó mà kể rành rọt một hoàn cảnh tế nhị như thế. Tôi tắt máy xe, chạy vội trở vào trung tâm mục vụ. Dạ thưa cha, cái khăn này của ai ạ? Ông cha trợn mắt ngạc nhiên, nhưng chắc thương tôi tàn già bối rối, đã kịp lấy lại bình tĩnh và nói: "Thì như tôi đã nói, chị Hiền không biết của ai mới đưa cho tôi tìm người trả, và tôi hỏi không ai nhận mới đưa lại cho ông đấy." Tôi thẫn thờ: "Dạ, tại sao nhà tôi lại đưa cho cha đem trả một cái khăn quàng đàn bà ạ?" Khi ông rút khăn ra, tôi mới để ý nó không được ngay ngắn như nguyên thủy. Tôi đã dúi khăn trở lại một cách vội vã, như giấm dúi một vết tích. Không phải là vết tích tội lỗi, nhưng cũng không hẳn là một vết son. Ông chỉ vào một chữ trên cái khăn lụa trắng. Tại chữ Montmartre này, chị nghĩ rằng cái khăn phải là của một người tham dự chuyến đi chơi Paris do trung tâm mục vụ tổ chức. Đúng rồi, bà Trang có khoe với tôi đi Pháp, nhưng không phải đi với trung tâm mục vụ mà đi riêng. Tôi kêu thầm trong bụng, nhưng cố vẻ giữ bình tĩnh, thăm dò một cách khéo léo. Nhà tôi không dặn thêm chi tiết nào được ở đâu thì làm sao mà cha trả đúng chủ được cha? Thế cha đã hỏi những ai ạ? Câu thăm dò mà tôi tưởng là khéo léo vừa được buông ra, ông cha đã mất kiên nhẫn. Thôi, chuyện nhỏ ông đừng có thắc mắc, ông cứ đem về. Để thêm một chứng tích nhắc nhớ ông về người bạn Hiền. Tôi thích hai chữ bạn Hiền của ông cha, nghe dễ thương. Montmartre, đối với nàng, là nhà thờ Sacré-Cœur, chứ không phải là những quán rượu và khu ăn chơi. Tôi trở lại nhà quan sát thì bà con đã đi hết, chỉ còn hai cậu cháu Hưng và Thư. Tôi nhờ Hưng đưa cháu về ngủ. Tôi muốn một mình ở lại với Hiền. Tôi ngồi bên quan tài, đọc lại cuốn nhật ký chúng tôi viết chung. Phần lớn khi đi nghỉ hè rảnh rỗi, toàn là chuyện vui. Mà đọc lại, tôi cứ ràn rụa nước mắt. Khi gấp cuốn sổ lại, tôi cảm thấy lòng bình an về chuyện cái khăn của bà Trang. Tôi tin rằng sở dĩ Hiền trả cái khăn lại cho một người vô danh qua ông cha, mà không nói gì với tôi, vì nàng biết rằng trên đời có nhiều việc nhỏ mọn, không cần giải thích, không đáng giải thích. Do đó, tôi càng thấy cái phần chìm của tình yêu, lòng tin cậy là phần lớn và vững chãi nhất, giống như con tàu được nâng lên nhờ phần chìm dưới nước, tình yêu vươn lên theo lòng tin cậy. Khi Hiền còn sống, tôi nhìn thấy phần nổi nhiều hơn, đồng thời cảm giác mất người bạn đời thật là hãi hùng. Hãi hùng hơn nữa, khi tôi nhớ lại tôi đang ở xứ người. Người bạn đồng hành cùng đi một đoạn đường dài như thế, tự nhiên tới đây chia tay, bỏ tôi một mình, nắm xương đất khách. Bốn tiếng đó vang lên trong đầu tôi và luồn vào người lạnh buốt.
Trưa thứ hai, nhà Nguyễn, nghĩa địa Boron. Cả đầu hồi chiến diện ghép vàng bằng phố trong, nhìn phố ra ngoài rừng Bạch Dương chưa chuột. Lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi chỗ ăn việc trong một buổi lễ nhà thờ, trước quan tài vợ tôi. Hôm Hiền hấp hối, tuyết đầu mùa rơi bói vài hạt như soi dây đà. Hôm nay, tuyết rơi tơi bời, lúc đầu là những giọt nước mưa sền sệt nặng nề, sau là những cọng tuyết manh bay tán lạc cuốn quýt. Cuối cùng là những bông tuyết xốp to bằng nụ bông vải lừng lững rơi xuống, hết từng này tới lớp khác, bao phủ trắng xóa mặt đất. Ở Việt Nam, mưa rào sầm sập, gào thét. Ở đây tuyết câm lặng buông như tấm khăn tang vĩ đại bằng lụa bạch. Tấm lụa đã bị bứt hết những sợi ngang, sợi dọc, chỉ còn những mảnh vụn tả tơi trùng trùng. Chân dung nàng trong áo lụa bạch đặt trên quan tài là do tôi chụp ngoài bến xuân, vẫn đẹp như trong rừng cao su, nụ cười hiền hòa, nửa như tha thiết, nửa như hững hờ. Nửa tha thiết nói, tình yêu vĩnh cửu, nửa hững hờ nói, đời là phù du. Một điệu nhạc quen thuộc vang lên, Moonlight của Beethoven. Con thư đã sinh linh mục đặc biệt cho phép chơi bài đời này, trong nhà nguyện. Khúc nhạc mà khi còn sống, mẹ nó thường bảo đàn, mỗi khi cần thư giãn, khi tiếng đại phong cầm của thư vừa dứt, bỗng tôi ứ trong ngực, nấc lên, tôi nghe loáng thoáng bên tai tiếng ai, hệt như tiếng Hiền, nhưng lại kêu. Ba, ba, má đã chết rồi, ba không có được chết đâu.
Em hiền như má xa, vết thương. Đưa em về
Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN với phần 2 của truyện ngắn Lụa Bạch của Tâm Thần đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.